Nghĩa là ngay bản thân của mình đây mà còn không chắc, không phải của mình, không thể giữ được, thì có cái gì mà có thể giữ đâu. Bây giờ kiểu là phải không, thân mình mà còn không giữ được thì có gì mà có thể giữ. Như vậy mà lúc đó đừng quên, mà còn lo giữ những cái thân này là giữ được, là sắp chết rồi nè, mà còn lo giữ cái kia, mà thấy mày làm không? Phải không? Chứ phải giữ là giữ nó được đây, trước là giữ nó đi, không rồi mới giữ mấy kia, phải không? À, còn cái này nó sắp chết rồi, giữ không được đây mà giữ mấy kia làm gì? Đó, mình thấy không? Đó là cái gì lầm lẫn chỗ đó. Giữ cái những cái đâu đâu không ạ? À. Cho nên nhẹ cái tình chấp giữ đó thì mình sẽ đi ra đi nhẹ nhàng, phải không? À, thì đó chính là mình tự cứu khổ cho mình đó. Nó cứu khổ cho mình chỗ đó đó. Rồi những người thân, những người thân mà những người gần gũi mà hiểu Phật pháp, hiểu đạo đó, thì cũng nên trợ duyên thêm để nhắc nhở cho nhau những điều cần thiết này, phải không? Đó, mình bạn đạo với nhau đó, thì hiểu để mình nhắc nhở nhau những điều này thì đó là tốt hơn, chứ đừng tới đó mà cứ chào khóc lóc than kể rồi đó để mà kéo trở lại nữa phải không? Thì đó là làm khổ thêm cho nhau, tưởng đâu thương nhưng mà làm khổ thêm cho nhau. Phải không? Người ta làm cho là quá quyến luyến khó đi phải không? Còn này là mình dùng những cái lời này nè, những cái Phật pháp, những cái chỗ yếu chỉ này nè, để mình nhắc nhở cho để họ không có còn tham biến, không còn bám chấp, không để mà lầm lẫn này, thì đi cho nhẹ nhàng. Đó là trợ duyên bạn đạo, trợ duyên nhau như vậy. Còn không hiểu vậy đó mà tới mà khóc lóc than kể, anh chị cho đi bỏ tôi một mình đây mất vui rồi đó, thì thôi kiểu đó lại còn mê lầm thêm nữa, thấy không? Cho nên như câu chuyện là bà mẹ của ông Nakula, thấy không? Thì khi mà người cha của anh này hấp hối và sắp chết á, không? Thì lúc này thì Đức Phật mà ở tại khu rừng Lộc Uyển á, thì người cha này bị trọng bệnh, sắp mất người mẹ của ông Nakula này, mới nói với cái ông chồng, tức ông cha của Nakula, là thưa gia chủ chớ có mạng chung với cái tâm mà còn mong cầu liếng ái bà vợ phiên chồng nữa, không? Chớ có mạng chung, tức là chớ có chết với một tâm mà còn mong cầu liếng ái. Đau khổ là người khi mạng chung với cái tâm còn mong cầu liếng ái. Thế Tôn đã quở trách người khi mạng chung với cái tâm còn mong cầu liếng ái, tức là bà nhắc rồi bà nhắc lại lời Phật. Phật cũng quở cái điều đó cho ông nhớ. Tức là đây là cũng là vợ chồng cũng là Phật tử, không? Thường nghe Phật kể thuyết pháp. Rồi bà nhắc gia chủ có thể suy nghĩ là mẹ của Nakula sau khi mà ta mạng chung thì bà không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Sau khi ta mạng chung, mẹ của Nakula sẽ đi đến một gia đình khác. Mẹ của Nakula sau khi ta mạng chung sẽ không muốn ý kiến Thế Tôn và chúng tăng. Sau khi ta mạng chung, mẹ của Nakula sẽ không giữ giới một cách đầy đủ, tức là lo lắng cho bà ở lại. Bà nói, ông đừng có nghĩ suy nghĩ kiểu đó, không? Cho bà nhắc đâu, tức là ông đừng có kiểu mà suy nghĩ là ta chết rồi á, không? Bà mẹ của Nakula này á, không? Thì không thể nuôi dưỡng các con rồi giữ gìn nhà cửa, lo chết rồi không ai nuôi con, không? Rồi giữ gìn nhà cửa không được, rồi lo là ta chết rồi mẹ Nakula là sẽ đi đến với một gia đình khác, tức là có chồng khác nữa đó, không? Rồi sợ là bà sau chết rồi thì bà không có còn đi đến gặp Đức Phật nghe pháp cúng dường chúng tăng nữa, hoặc là bà không còn giữ giới cách đầy đủ, cứ lo cho bà, lo vậy thì đi không yên, phải không? Nên bà nhắc tới ông đừng có lo mấy chuyện đó. Thì bà nói thưa gia chủ, gia chủ chớ có nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mạng chung, tôi có thể nuôi dưỡng con cái và duy trì nhà cửa. Gia chủ cũng đã biết 16 năm nay tôi đã sống với gia chủ và thực hành phạm hạnh thế nào rồi. Sau khi gia chủ mạng chung, tôi sẽ ý kiến Thế Tôn và chúng tăng nhiều hơn. Cho đến khi nào các nữ đệ tử áo trắng, tức là cư sĩ đó, của Thế Tôn còn giữ giới được một cách đầy đủ, thì tôi là một trong những người đó. Do vậy, gia chủ chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu luyến ái. Đó, bà trợ duyên bà nhắc trong đầu vậy. Rất hay. Đó, thì mình cũng vậy đó, phải kéo học những cái đó. Để mà bạn bè trong gia đình, khi người mà mạng chung đó là phải trợ duyên nhắc nhở vậy đó, để cho đi trong cái tâm nó an ổn nhẹ nhàng, không phải tham luyến rồi lo lắng những người còn ở lại đó, thì đi không yên. Tức là đúng là có nhiều người khép chết rồi cứ lo sợ nhà bà vợ là sống không đủ ăn, đúng không? Nuôi con không được, không biết sao nuôi con, lo vậy thì sống không yên. Nhưng mà lo cũng đâu đi được, rồi cũng phải đi thôi. Phải không? Nhưng mà như vậy là sống không yên, đi không yên đó, thì cái đó là chết bất an và chết đi vào trong cái chỗ xấu, đúng không? Bởi vậy mà mình hiểu vậy đó, thì tôi có cái cách để mình trợ duyên nhau, nhắc nhở nhau vậy đó, không? Tự mình là cũng chuẩn bị cho mình, rồi những bạn bè bạn đạo đó cũng biết cách vậy đó, và trong gia đình biết cách vậy đó, trợ duyên nhau vậy thì càng tốt, phải không? Thì đó là những cái bài học, bài học cho những cái người mà thân để trợ duyên cho nhau, sắp chết để buông xả nhẹ nhàng. Và cũng đi nhắc cho mình biết để mình chuẩn bị để có một cái ngày ra đi nó cũng được có ý nghĩa của người đệ tử Phật, phải không? Nó có người đệ tử Phật, có học Phật. Như vậy thì cái gọi là cái thời gian mà mình được học đạo nó cũng không có uổng phí, phải không? Mình đã từng cũng có thời gian học đạo đó, thì cũng phải có những cái gì nó ít nhiều nó có thể hiện được, phải không? Cho nên đây là những cái quan trọng nè, đây là những cái cấp bách nè, nhưng mà người ta lại ít để ý, mà để ý những cái không cấp bách, phải không? Cái này là cái cấp bách, cái gọi là thiết thực cho cuộc sống của mình, cho cuộc đời của mình, phải không? Mà không lo, giờ lo những chuyện đâu đâu không, phải không? Quên mất cái chính. Còn ở đây thì mình phải biết vậy đó, để mình chuẩn bị, lo cho cái chính. Những cái phụ thì mình cũng lo, em lo biết nó là cái phụ thôi, phải không? Chứ đừng có lấy cái phụ làm cái chính, rồi đem cái chính mà cho là cái phụ, phải không? Đó là điên đảo, phải không? Còn mình phải nhìn đúng sự thật, cái chính là biết nó là đây là cái chính, còn cái phụ biết rõ cái phụ, thì như vậy thì lo cái chính là quan trọng hơn, phải không? Cái phụ thì cũng lo, nhưng mà lo nó lo theo cái phụ, cho nên là khi mà lo không được nó là thôi, phải không? Đó thì vậy thôi. Còn cái này thì lấy cái chính mà làm cái phụ, làm cái phụ mà làm cái chính là cứ lo cho cái phụ nhiều hơn, thì cái chính là bỏ bê, phải không? Nó là lầm lẫn. Thì quý vị thấy nhiều đó là đây là những cái điều mà gọi là cần thiết cho tất cả để mình lo nhớ, phải không? Như vậy thì để mà tóm mà kết lại, nhắc cho tất cả luôn nhớ đó là tất cả chúng ta đang sống đây là đang sống để mà đón nhận cái chết, phải không? Đó, nhớ kỹ vậy đó, phải không? Bởi vì đã phải sinh ra, bởi vì đã phải sinh ra đây thì tức là phải đón nhận cái chết, phải không? Đó. Cho nên hiểu kỹ cái đó, quán sâu cái đó là mình thấy đúng pháp. Vậy thì mỗi ngày hay là mỗi giờ, mỗi phút mà chúng ta đang sống đây đó, không? Là sống tạm thôi chứ gì hết, không? À, sống để mà tiến gần đến cái chết, để nhận lấy cái chết, phải không? Chứ gì nữa, à, không phải để mà tiến gần thêm cái chết, để mà rồi nhận lấy cái chết đó. À, nghe thì nó buồn chút, phải không? À, nhưng mà lẽ thật thì nó là như vậy. Sống mà để nhận cái chết, đúng là nghe nó cũng hơi buồn á. À, nhưng mà đó là lẽ thật. Nhưng mà rồi mình là người, nếu mà mình hiểu đạo á, thì không đến nỗi buồn, phải không? Là mình có cách sống để mà như trước lời nói đó, thân này chết nhưng mà tâm không chết, phải không? Đó, đó, vậy đó, thì vậy thì nó có ý nghĩa, phải không? Là vậy thì đó, mình hiểu vậy đó. Thì bây giờ hiện tại đây có thì giờ đâu để mà chúng ta vui buồn hơn thua dịch dục với nhau, phải không? Đâu có thì giờ hơn thua dịch dục với nhau, mà dịch dục những cái gì? Những cái bóng tạm thời thôi, nha. Đâu có nắm gì được, giống cũng như là gọi là cô công chúa mà đòi cái hạt ngọc bằng cái gì uống nước. Nắm là tan, nắm tan nắm tan thôi, đâu có được gì. Nhưng mà mê là, mà đòi vậy thôi, phải không? Thì mình đây cũng vậy thôi, vì còn mê thì cũng đã hơn thua dình dục, tưởng đâu có nắm được gì, nhưng mà đâu có nắm gì đâu, nắm vô tay rồi cũng tan à. Phải không? Nhiều khi khổ nhọc để cho được cái danh vọng địa vị, không nắm được trong tay, nhưng mà rồi sao? Rồi cũng tan thôi, nắm chút rồi cũng tan à, phải không? Có khi là mới nắm nó tan rồi đó, phải không? Thì như vậy đó là cái lẽ thật, phải không? Mà nhất là không khéo á thì tranh nhau để mà tạo đau khổ cho nhau thì càng không có lợi nữa, mà tạo nghiệp ác thêm, phải không? Cho nên như vậy thì chi bằng á là sống tốt với nhau, phải không? Rồi, sống tốt với nhau để rồi cùng chia sẻ, không? Cùng nhắc nhở nhau, cùng ra đi trong vui vẻ, không? Nhẹ nhàng, thì vậy có phải hay hơn không? Phải không? Đó. Sống tốt với nhau để chia sẻ bớt khổ, không? Đó. Thì để rồi ra đi nhẹ nhàng hơn, nó thì vậy phải hay hơn. Còn kia để mà làm khổ thêm cho nhau thì đâu có ý nghĩa gì. Nhưng mà người đời vì mê không thấy được lẽ thật đó, cho nên mới có như vậy. Còn đây thì mình đã thấy được đúng như là được đó, cho nên hiện tại còn mặt đây thì tập sống tốt với nhau là hay hơn. Phải không? Nghĩa là được chút gì những cái bóng dáng đó thì gieo đau khổ cho nhau thì không có ý nghĩa. Thứ hai nữa đó là cũng đâu có thì nhiều để cho mình buông lung phóng dật theo những cái vui giả tạo, gọi là cái vui là vui giả tạo thôi, tức là những cái vui trong đời, những cái vui giả tạo thôi, giống gì hết, không? Chút là qua thôi, không? Đi chơi tham quan ngắm cảnh chút rồi chụp hình chút rồi thôi, vậy cũng về thôi, phải không? Cũng thành là quá khứ, trả về quá khứ thôi. Còn xem tivi tủ lạnh cải lương, xem tivi cải lương rồi, phải không? Thì sao? Thì càng là những thứ giả tạo nữa, phải không? Giả tạo thì rõ ràng, phải không? Đâu có thật gì đâu, giả tạo. Rồi sẽ còn cười khóc theo nó nữa, càng mê thêm nữa, phải không? Thì đó là mất thời giờ của ích. Nhưng mà người đời sở dĩ tại sao phải theo những đó, cái gì biết không? là vì ta sống là khổ nhiều quá, cho nên mượn đó tạm an ủi, phải không? Rồi vì giải trí đó, không gọi là tạm giải trí, tức là an ủi cho qua, chứ không có những cái đó nữa thì khổ quá, phải không? Rồi, thì tạm an ủi thôi, thành ra giờ mượn cái giả để cho qua, không? Vui giả thôi. Thì như vậy đó, nên hiểu được những lẽ thật đó, để rồi mình thấy vậy thì người biết đạo rồi thì đâu có thời giờ nào để mà phung phí, thì giờ buông lung vào những cái vui nó giả tạo, nó vô ích, rồi để mang lấy cái khổ lâu dài thì sao, phải không? Tức là mình bỏ quên pháp, sống sai với pháp, phải không? Còn nếu là người trí á, người mà biết tự thương mình á, thì đâu có nên làm vậy, mà phải suy nghĩ trở lại, phải không? Đó. Nghĩa là sự thật nói là chúng ta sống đây để mà đón nhận cái chết thì đó cũng là nói còn xa, tức là nói sống để mà đón nhận cái chết là nói cũng còn xa đó, chứ nếu nói kỹ hơn thì phải nói sao? Đó. Nói kỹ hơn là cái chết nó đã ở ngay trong cái sống đây rồi, phải không? Đó. Chứ không phải là ở đâu mà phải đón nhận nữa. À, cho nên một thiền sư Thái Lan có cái lời để mà cũng nhắc nhở cho tất cả, nói rằng người hiểu biết phải ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian không có bản thể trường cũ, tức là mọi pháp trên thế gian không có cái bản thể trường cũ lâu dài của nó. Bởi vậy người hiểu biết, người biết đây tức là người trí đó, người trí theo Phật pháp á, không, người hiểu biết thì không vui hay buồn vì họ không bị cuốn trôi theo các pháp thế gian luôn luôn biến đổi này, tức là không theo cái pháp thế gian biến đổi đó mà vui buồn theo nó, thành thay đổi theo nó. Trở nên vui là sinh, trở nên buồn là tử. Vui đó là sinh, buồn là tử, giống như vậy, chết rồi lại sinh ra, và sinh ra rồi lại chết nữa, sống và chết trong từng phút giây là sự luân lưu bất tận của vòng sinh tử đó, khỏi cần phải tìm đâu xa, đó ngay hiện tại đó, không? Đó. Đó, giờ sinh tử là ngay trong từng phút giây đó, chứ đâu phải mà phải đợi đón nhận nữa, không? Đó. Đó, người mà hiểu kỹ đó là thấy, mà thấy vậy tức là thấy pháp, thấy pháp và sống được cái pháp gì đó thì đúng là mình có cái chỗ sống mà nó sáng sủa và an lành, để lúc ra đi bảo đảm là có được cái sức tự chủ tương đối. Chưa hoàn toàn nhưng cũng tương đối, phải không? Như vậy thì tức là biết nhìn về đó là thấy rằng cái dòng sinh tử đáng sợ mà tất cả chúng ta đang vướng phải đó, không? Nhưng mà lại không lo, tức là đang vướng cái dòng sinh tử đáng sợ này mà không lo, lại lo những cái chuyện khác đâu đâu không, thì thật là có phải quá uổng công không? Đó. Là người học Phật, là người hiểu đạo thì đâu có thể là mình cứ sống trôi theo cái dòng mê lầm đó mãi, phải không? Nà, ít nhất là cũng phải có chút ít tỉnh táo quay trở lại. Nà, cho nên đây coi như là bài học cuối năm. Là bài học cuối năm, là xin gửi đến tất cả để mà làm món quà ăn Tết cho thật nhiều ý nghĩa. Vậy thì mỗi khi mà có sanh tâm vui buồn hay sanh tâm buông lung thì sao? Mỗi khi mà có sanh tâm mà nó vui buồn hay buông lung đó thì hãy luôn luôn nhớ và nhắc lấy mình là cái chết đang chờ chúng ta kìa. Không? Rồi, nhất vậy đó. Khi buồn buồn vui vui giận ai đó, không? Hoặc là có buông lung gì đó thì nhắc cái chết đang chờ chúng ta kìa, thì nó sẽ bớt được. đó luôn luôn vậy đó. Đó, đó thì đó là cái bài học hôm nay. Đó là năm nay thì quý vị mà được món quà này đây, chắc cái ăn Tết cho tốt. Tất cả hồi hướng nguyện.